Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Bản tin podcast Quân sự Quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân xin kính chào quý vị và các đồng chí. Tôi là Ngọc Trung.
Tôi là Minh Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2024 có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024, cúp báo Quân đội Nhân dân.
Quân khu 4 trắng đêm dập lửa cứu rừng.
Nghĩa tình ở đồn biên phòng Sơn Trà.
Nga triển khai 2 tàu ngầm mang tên lửa Calibre ở Biển Đen.
Đan Mạch mua 115 xe chiến đấu bộ binh CV-90. Chiều nay, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Tập đoàn Mai Linh tổ chức khai mạc cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024, cúp báo Quân đội Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, lãnh đạo Tổng cục Chính trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Báo Quân đội Nhân dân trong những năm qua. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, trọng tài cuộc đua luôn quán triệt và thực hiện nghiêm mục đích, yêu cầu, quy chế, quy định, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm, nỗ lực hết mình. Từng vận động viên, huấn luyện viên nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tự tin, thi đấu và cống hiến hết mình với ý chí nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn. Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tặng các suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ cuộc đua, tổng số tiền dành cho các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 10 tỷ đồng. Thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, trưởng ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024, cúp báo Quân đội Nhân dân. Sau lễ phất cờ, 70 tay đua đến từ 10 đội đua xe đạp trên cả nước tranh tài chặng 1 với lộ trình 24 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm với chiều dài 40,8 km. Diễn ra từ ngày 1 đến 5 tháng 5, cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 cúp báo Quân đội Nhân dân tranh tài trên tổng lộ trình hơn 500 km từ thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ. Mỗi chặng đua là một chương hồi ôn lại truyền thống hào hùng gồm 5 chặng: Thăng Long, Nghìn Năm Văn Hiến, truyền hình trực tiếp đua quanh Hồ Gươm Hà Nội, toàn quân xuất kích Hà Nội, Mai Châu, Hòa Bình, mở đường vào Tây Bắc, Vân Hồ, Sơn La, thành phố Sơn La, tiến vào Mường Thanh, thành phố Sơn La, thành phố Điện Biên Phủ, bài ca chiến thắng, truyền hình trực tiếp đua quanh thành phố Điện Biên Phủ.
Khoảng 6 giờ 30 hôm qua ngày 30 tháng 4, đám cháy rừng bùng phát mạnh tại khu vực rừng thuộc Khe ớt, chân núi Đụn, xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sau đó lan rộng sang địa bàn xã Nam Thái và thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh, rừng thông và keo có thảm thực vật dày, lửa tiếp tục lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái, huyện Nam Đàn. Đến chiều tối qua, quân khu 4 tiếp tục điều động thêm gần 200 cán bộ chiến sĩ, học viên trường quân sự quân khu, lữ đoàn công binh 414 phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực dập lửa, đồng thời tạo hai đường băng cản lửa rộng từ 6 đến 10 mét, cách nhau khoảng 300 mét để chống lửa cháy lan ra khu vực đường điện 500 kV. Đến rạng sáng hôm nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 cùng các lực lượng chức năng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã khống chế thành công đám cháy rừng tại núi Đụn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Những năm qua, để góp phần giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi trên địa bàn, đồn biên phòng Sơn Trà, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai, duy trì thực hiện hiệu quả chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng. Thượng tá Trần Doãn Toản, chính trị viên đồn biên phòng Sơn Trà cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng, đơn vị nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo chỉ huy cấp trên và các đơn vị. Đến nay, từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ chiến sĩ đơn vị, sự quan tâm hỗ trợ của thủ trưởng bộ đội biên phòng thành phố, các đơn vị khác, đồn biên phòng Sơn Trà hỗ trợ 5 cháu theo chương trình Nâng bước em tới trường, 3 cháu theo mô hình con nuôi đồn biên phòng với mức 500.000 đồng một cháu một tháng. Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà các cháu vào dịp đầu năm học mới hàng năm.
Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Quân khu 9 đã tổ chức đêm sinh nhật đồng đội tháng 4. Thượng tá Trương Văn Cường, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 8, Quân khu 9 cho biết, Sinh nhật đồng đội được các đại đội trong đơn vị duy trì từ nhiều năm nay. Tùy theo điều kiện, mỗi đại đội đều có cách tổ chức riêng. Có thể khẳng định, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó cán binh với đơn vị kết nghĩa và người thân chiến sĩ, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, giáo dục tư tưởng, giúp bộ đội trở thành người quân nhân gương mẫu, động viên bộ đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 62 năm ngày truyền thống Trung đoàn 2, mùng 8 tháng 5 năm 1962, mùng 8 tháng 5 năm 2024, Trung đoàn 2 Sư đoàn 3 Quân khu 1 đã tổ chức giao lưu nói chuyện truyền thống với chủ đề Tiếp bước cha anh xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã cùng nhau xem lại những thước phim tư liệu về lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, truyền thống của Trung đoàn 2 qua 62 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành. Nghe nhân chứng lịch sử từng công tác, học tập, chiến đấu trong đội hình Trung đoàn từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ kỷ niệm những lần cùng đồng đội băng rừng, vượt núi trong đêm, trải qua hành trình khó khăn gian khổ, với sự mưu trí, dũng cảm, ý chí kiên cường, đã góp phần chiến thắng kẻ thù, làm nên thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tại buổi giao lưu, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên của Trung đoàn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Đình Thuần, đồn trưởng đồn biên phòng Nà Bùng, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đoàn tình nguyện Hà Nội trao hơn 220 triệu đồng tặng học sinh điểm trường mầm non bản Pá Kha, xã Nà Bùng, huyện Nậm Pồ. Trong số hơn 220 triệu đồng, có gần 70 triệu đồng dùng để khoan giếng nước. Số tiền còn lại dùng mua trang thiết bị học tập và vật dụng sinh hoạt phục vụ trẻ mầm non ăn bán trú và sử dụng cho chương trình buffet lên bản dành tặng học sinh và các phụ huynh bản Pá Kha. Bên cạnh đó, số kinh phí này cũng được dùng để mua quần áo, đồ chơi, bánh kẹo, nhu yếu phẩm tổ chức hội chợ không đồng phục vụ học sinh và người dân.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin về quân sự nước ngoài đáng chú ý. Mới đây, Hải quân Nga đã triển khai hai tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr tới Biển Đen. Những năm qua, Nga đã tăng cường triển khai và sử dụng tên lửa Kalibr. Đặc biệt trong thời gian gần đây, tên lửa Kalibr đã được sử dụng tích cực để tấn công các mục tiêu quan trọng ở Ukraine, bao gồm cả kho vũ khí ở vùng Zaporizhia, nơi được cho là chứa vũ khí do các nước phương Tây cung cấp. Các cuộc tấn công này nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của Ukraine và làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của nước này. Kalibr được trang bị hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh GLONASS, dẫn đường quan tính và radar chủ động ARGS-14E, giúp tên lửa tự điều chỉnh đường đi theo thực địa và bám sát mặt đất cũng như mặt nước để tránh sự phát hiện của radar đối phương. Ngoài ra, tên lửa cũng được tích hợp các thuật toán hiện đại nhằm đối phó và né tránh các hệ thống phòng không hiện đại.
Kênh truyền hình Đan Mạch TV2 mới đây vừa thông báo, Đan Mạch sắp hoàn tất thỏa thuận mua 115 xe chiến đấu bộ binh CV-90 với tập đoàn BAE System của Thụy Điển. CV-9040 được coi là xe chiến đấu bộ binh đáng gầm nhất thế giới, tích hợp liền mạch khả năng cơ động cao, khả năng bảo vệ và hỏa lực mạnh mẽ. Về khả năng bảo vệ và hỏa lực, CV-9040 được trang bị giáp hiện đại và hệ thống ngụy trang công nghệ cao Barracuda, giúp giảm đáng kể tín hiệu nhiệt phát ra từ phương tiện, từ đó tránh bị đối phương phát hiện. Lớp giáp này có thể chịu được hỏa lực của đạn chống tăng và chất nổ, mang lại sự bảo vệ tối ưu cho kiếp điều khiển. CV-9040 được trang bị pháo tự động Bofer 40mm, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, và súng máy đồng trục 7,62mm, giúp nâng cao hơn nữa khả năng sát thương của phương tiện trên chiến trường.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast Quân sự Quốc phòng hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.